Mà bây giờ mình không bắt chước cái hạnh đó của Bồ Tát, mình lại nhìn với người khác, mình bảo là các anh dở quá, các anh giác ngộ liền như tôi đi. Đấy, thì mình nhận xét lại, cái gì nhận xét là cái người đó hay hay dở. Cái người đó có tâm hay không có tâm. Cái người đó có biết tri ân hay là không biết tri ân. Cái người đó không biết tri ân là chư Phật, chư Bồ Tát đã độ mình trong bao nhiêu kiếp, cho nên đến kiếp này mình mới có thể giác ngộ ngay trong kiếp này. Rồi cái người đó lại không biết thương xót chúng sinh cũng cùng hoàn cảnh với mình ở trong quá khứ, mà lại phê bình chúng sinh lười biếng biếng nhác đủ thứ này nọ, kiêu mạn như vậy nữa. Thì cứ bằng đó cái là cho mình thấy, thấy cái ý nghĩa như vậy để mà mình hiểu cái Bồ Đề Tâm là gì, Bồ Tát là gì, Đại Thừa là gì, Độ Sinh là gì. Thì chính như vậy thì đó là một điều mà là Phật tử chúng ta cũng phải ý thức và nhận định. Bây giờ trở lại với lại cái đoạn cuối này ở đây, thì khi mà cái chữ Phật thuyết A-di-đà kinh, chúng ta đã được công đức rất là vô lượng rồi. Nếu chúng ta muốn hiểu thêm nghĩa nữa để cho cái công đức của mình nó mau sớm phát triển, nó là một mầm mống rồi đó, để cho nó mau phát triển nữa, thì bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ nó phối hợp. Chữ Phật là gì? Mình đừng có nghĩ Phật Thích Ca là khác, Phật A-di-đà là khác, mà Phật Thích Ca, Phật A-di-đà nó cùng một nghĩa với nhau, nó cùng một sự với nhau. Chữ Phật mà nói trong kinh, nói Phật, nói kinh A-di-đà, chữ Phật ở đây là cái bản thể. Từ cái chữ, từ cái Phật đó mà nó ra tất cả. Từ Phật đó mà nó ra cái kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà này á, và ra tất cả mọi kinh khác. Cho nên cái Phật đó là một cái bản thể rất lớn. Đây là mình nhìn theo Pháp không thôi đó. Mình có nhìn theo là người này, người kia, người Phật cũng là một Pháp. Thì cái Pháp mà kêu là Phật này là một cái bản thể lớn vô cùng. Một khi Phật xuất hiện là cái thể đó nó xuất hiện ra. Cái bản thể đó nó bao trùm tất cả chân lý, nó bao trùm hết. Và nó sẽ xuất hiện, hiện hữu ra. Cái hình tướng của Phật đó là gì? Hình tướng của Phật đó chính là cái hình tướng bất tận, là vô lượng thọ. Hình tướng nó không bao giờ cùng tận, thành ra có tên là vô lượng thọ. Thì cái vô lượng thọ như vậy kêu là tướng đại. Cái chữ Phật kêu là thể đại. Phật thuyết A-di-đà kinh, trong cái chữ A-di-đà nó có hai nghĩa. Một nghĩa nó là tướng, một nghĩa nó là dụng. Nghĩa tướng đó có nghĩa là vô lượng thọ là tướng. Tại vì cái tuổi thọ như vậy nó thiên về hình tướng. Còn cái quang nó là cái năng lực hoạt động, cho nên kêu là tác dụng. Tác dụng nó vô lượng vô biên, kêu là vô lượng quang. Thế khi mà Đức Phật nói về kinh này, nói về A-di-đà Phật, thì chư tổ nhìn như thế nào? Ngài Thiên Thai nhìn thấy là đó là lúc mà Đức Phật từ cái chân lý của mình, từ cái sự thật của mình, Đức Phật nói ra, tức là hiển hiện ra một cái tướng. Cái tướng nó tương ưng với lại cái chân lý của mình. Cái tướng nó bất tận, bởi vì cái chân lý, cái thể của mình nó bất tận. Cái tướng bất tận đó nó có tên là vô lượng thọ. Đó. Thành ra khi nói về A-di-đà Phật, tức có nghĩa là mình đừng có nghĩ là Phật A-di-đà tại sao lại sướng hơn Phật Thích Ca. Mình đừng nghĩ như vậy. Phật A-di-đà sống hoài không chết, sống lâu lắm, vô lượng. Phật Thích Ca sống có 80 năm. Đừng có nghĩ như thế, mình phân biệt như vậy. Mình bảo chứ trời ơi, vậy thì gặp Phật A-di-đà thích hơn, Phật Thích Ca mình sống không có lâu. Trái lại ấy, thì mình phải thấy này. Mình nhìn theo Đại Thừa ấy, khi mà Phật Thích Ca xuất hiện trong cuộc sống này với cái hình tướng như vậy, thọ 80 tuổi, nói Pháp cho mình nghe, thì đó nó chưa phải là cái tướng thật của Phật Thích Ca đâu. Mà tướng thật của Phật Thích Ca chính là Phật. Phật Thích Ca không có nhận mình là Thái tử Tất Đạt Đa. Cái chữ mà Thích Ca đó, Mâu Ni đó cũng là một cái tên tạm thời để gọi thôi. chứ cái tên thật đó của Ngài đó là Phật. Thành ra cái thể của Ngài nó là Phật. Cái thể đó nó ra làm sao? Mình đừng có theo cái hình tướng, theo cái tên của Tất Đạt Đa hay Thích Ca Mâu Ni Phật đó mà mình đoán được cái thể đó. Cái thể đó nó bất tận vô cùng. Cái thể đó nó hiện hữu ra vô lượng hình tướng. Cái thể đó chính là pháp thân đó. Thì khi cái thể đó nó thị hiện ra cái tướng mà vô lượng, cái tướng mà có thể ích lợi cho chúng sinh vô lượng á, thì cái tướng đó có tên là vô lượng thọ. Và lúc đó mình tưởng lầm đâu vô lượng thọ với Thích Ca Mâu Ni Phật là khác nhau. Còn cái tướng mà của Thích Ca Mâu Ni Phật đó là chỉ tương ứng với căn cơ của mình thôi, tương ứng với cái nghiệp của mình thôi. Khi mình đã, khi mà Đức Phật đó muốn muốn gặp con người, Đức Phật phải lấy cái nghiệp của con người. Thành ra cái hình tướng Phật theo cái nghiệp của con người chỉ sống được 80 năm thôi. Nhưng mà cái hình tướng thật đó, của Phật đó, kêu là vô lượng thọ. Và bây giờ đây Phật muốn giới thiệu cái tướng đó của mình đó, cho chúng sinh nghe. Nên Đức Phật nói về vô lượng thọ Phật. Đức Phật vẫn ở cái hình tướng Thích Ca, tức là cái hình tướng theo nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật giới thiệu cái hình tướng chân thật của mình, tương ứng với bản thể của mình, đó là vô lượng thọ Phật. Chúng sinh nghe không hiểu, nghĩ Phật Thích Ca, Phật vô lượng thọ khác nhau. Nhưng thực ra chỉ là một thôi. Thành ra đó là cái chỗ gọi là cũng như bí mật, cái nghĩa bí mật, nghĩa ẩn mật của Kinh Đại Thừa là như vậy. Một Phật là tất cả Phật, tất cả Phật là một Phật, nghĩa nó như vậy. Và chúng ta bảo là Đức Phật chỉ có hoạt động là ở trong cái thời quá khứ, cách đây hai mươi mấy thế kỷ, hai ngàn bao nhiêu năm á, Đức Phật nói bằng đó pháp như vậy thôi. Bây giờ hết nói rồi, hết tác dụng rồi, hết hoạt động rồi. Và hết hoạt động đã lâu lắm rồi. Đó là mình không thấy được cái tác dụng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn thấy được cái tác dụng của Thích Ca Mâu Ni Phật, mình phải thấy được cái tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là mình phải thấy được vô lượng thọ Phật, mình mới thấy được vô lượng quang Phật. Vô lượng thọ Phật là bởi vì cái hoạt động đó, nó bất tận, cho nên gọi là vô lượng quang. Hoạt động nó là ánh sáng, cái năng lực đó. Cho nên các hình tướng hiện ra nó bất tận, nên kêu là vô lượng thọ. Thì chính như vậy á, là Đức Phật Thích Ca muốn giới thiệu về cái bản thể thật của mình, nó có một cái tác dụng và một cái hình tướng vô tận như vậy cho chúng sinh nghe, mà nó thành ra là Kinh A Di Đà. Nó thành ra như vậy. Chính vì thế mà nhiều lúc Đức Phật cũng sợ là chúng sinh á, nghe rồi á, không tin nổi. Cho nên Đức Phật, một phần nữa Đức Phật muốn nói cho nó đúng, tương ứng với lại chân lý, cái sự thật. Cho nên Đức Phật không có nói như vậy. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói như vậy này, chúng sinh đừng có lo âu, chúng sinh đừng có lo, ta sẽ sinh trở lại nữa để độ chúng sinh. Thì như vậy á, là Đức Phật có sinh tử, sinh tử lại, nhưng mà vì từ bi nên sinh lại như vậy. Thì chúng sinh luôn luôn nghĩ rằng là Đức Phật sẽ trở lại cứu mình. Mà cứu là làm sao? Cứu có nghĩa là nói pháp cho mình nghe. Mình luôn luôn ở trong cõi này, mình luôn luôn mang cái thân này, nhưng mà mình sẽ được nghe thêm những cái lý thuyết hay đẹp nữa, có thể làm cho tâm của mình an lạc, tâm mình giải thoát. Nhưng mà cái đó nó không đúng sự thật. Sự thật đó là Thích Ca Mâu Ni Phật đó là vô lượng thọ và vô lượng quang. Sự thật đó là Thích Ca Mâu Ni Phật có cực lạc thế giới. Và sự thật mà mình được cứu độ là mình sẽ có cái thế giới như vậy, mình sẽ ở trong cái cảnh giới đó. Mình có một thân bao la rộng lớn, mình có thể thị hiện vào bất cứ một cảnh giới nào cũng được. Sự thật nó là như vậy. Cho nên Đức Phật muốn nói về sự thật đó, mà Đức Phật mang cái thân Thích Ca Mâu Ni, cho nên Đức Phật phải nói nó thành hai Phật khác nhau, hai cảnh giới khác nhau. Nhưng mà đồng thời Đức Phật vẫn thấy là chúng sinh rất khó tin, khó tin cái điều đó, cho nên cái đó nó trở thành bí mật. Đức Phật không dám nói ta là A Di Đà Phật, có thể nói vậy. và có thể làm cho chúng sinh lẫn lộn, chúng sinh không ích lợi gì hết mà có thể nghĩ sai, nghĩ quấy. Bởi vì cái hình tướng Thích Ca Mâu Ni Phật đó, nó vẫn có ích lợi vô cùng. Bằng chứng là chúng ta thấy là này nhá, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, họ đều nhờ cái hình tướng Thích Ca Mâu Ni Phật để mà họ theo đạo Phật. Họ đâu có biết đến A Di Đà Phật đâu, nhưng mà nhờ cái hình tướng Thích Ca Mâu Ni Phật đó mà ích lợi vô cùng. Đó là một điều. Thành ra Đức Phật Thích Ca vẫn nói trên kết cuộc trong kinh này, Đức Phật vẫn nói là các vị Phật ở cõi khác đều phải ca ngợi ta. Tức là làm như thể là hai Phật vẫn khác nhau như thường. Cái điều thứ ba nữa là nếu mà Đức Phật nói là hai là một như vậy, chưa biết nó ích lợi gì, nhưng mà chúng sinh có thể tranh cãi với nhau. Rồi bên Đại Thừa có thể nói là chỉ có kinh Đại Thừa thôi, mà không chấp nhận các kinh Tiểu Thừa nữa. Các kinh Tiểu Thừa hoàn toàn không có ích lợi nữa, bởi vì A Di Đà Phật mới đúng là Phật. Nhưng mà chính vì vậy cho nên Đức Phật vẫn giữ cái hình tướng Thích Ca Mâu Ni Phật để cho các vị Đại Thừa vẫn thấy là Phật không phải chỉ có là pháp thân, Phật còn là hóa thân nữa, mà hóa thân cũng phải tôn trọng y như pháp thân thì nó mới đúng nghĩa ích lợi cho chúng sinh. Các vị tu theo Đại Thừa vẫn cung kính Thích Ca Mâu Ni Phật y như là pháp thân, y như báo thân Phật. Nó hay ở chỗ đó. Chứ không phải vì vậy mình bảo không cần Thích Ca Mâu Ni Phật, mình nói như vậy được. Lý do là bởi vì Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân nó ích lợi cho chúng sinh vô cùng. Nếu mà chỉ có pháp thân với báo thân chỉ ích lợi cho Bồ Tát thôi, chứ chúng sinh không biết được. Cho nên chính vì vậy nên Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái rất quý báu. Nhưng mà chính vì Đại Thừa nhìn thấy như vậy cho nên cái giáo lý của Đại Thừa quý vị phải hiểu, không cho phép mình coi thường tượng Phật này, mà phải coi tượng Phật này đúng là chân Phật. Mình không có được quyền nói đây là tượng Phật bằng đất, không có phải là Phật thật. Mình không được quyền nói như vậy. Trong nhất là trong kinh với luật đó, là bắt buộc mình phải kính trọng Phật này như Phật thật. Bởi vì nhờ Phật này mà mình giác ngộ, nhờ Phật này mà ngày nay mình có đạo Phật, nhờ Phật này mà mình đang còn tu hành theo đạo. Còn Phật thật đâu, Phật mà mình nghĩ bằng xương thịt đâu nữa. Mình đâu có biết là Phật này ngồi yên một chỗ bằng đất, nhưng mà hướng dẫn mình, hướng dẫn bao nhiêu thế hệ này rồi, hướng dẫn cả những vị cao tăng tu hành nữa. Thành ra mình không được quyền coi thường, mình phải kính trọng như vậy. Đó, cho nên cái nhìn của Đại Thừa nó rất là bao la và rất là sâu sắc. Thế nên nhiều khi người ta thấy bên Đại Thừa ví dụ lạy Phật đất, lạy Phật gỗ, người ta cứ nghĩ là cái này nó không đúng là đạo Phật nguyên thủy, tức là đạo Phật Tiểu Thừa nữa. Tôn thờ cung kính như vậy, bảo là cái tượng gỗ nó cớ gì mình phải bông hoa trái cây đủ thứ, cớ gì mình đi ngang mình phải khép nép, cớ gì mình phải cung kính đủ thứ, mình trang nghiêm này nọ, mình kính lạy này nọ đủ hết. Đó, chính vì vậy cho nên bên Tiểu Thừa phần nhiều á, họ coi trọng cái pháp, tức là cái Đức Phật dạy pháp gì khổ tập diệt đạo, họ có khuynh hướng coi trọng cái pháp đó hơn là tượng Phật. Họ có cái khuynh hướng như vậy, tuy rằng họ cũng rất kính trọng tượng Phật. Do đó cho nên họ chỉ nhìn tượng Phật để tưởng nhớ đến pháp thôi. Nhưng mà đối với Đại Thừa thì pháp không phải chỉ lý, pháp còn sự nữa. Mà chân lý nó không phải là chỉ nơi một thân con người, chân lý nó nơi bàn ghế, nó nơi đất, nơi cát, nơi không khí nữa. Pháp thân của Phật hoạt động trong đó, cái tác dụng hoạt động, cái quang, cái ánh sáng Phật nó hoạt động ở trong đó. Cho nên bất cứ một cái chỗ nào mình nhớ đến Phật, mình đảnh lễ Phật, nó đều trở nên Phật thật hết. Ví dụ bây giờ tôi đi du hành, cái chỗ đó không có tượng Phật, tôi quay mặt vào tường, tôi đảnh lễ Phật, thì cái tường đó nó trở thành pháp thân Phật. Nếu không có tường nữa, tôi ở giữa hư không, tôi đảnh lễ hư không, nó trở thành pháp thân Phật. Thành ra cái ý nghĩa ở bên Đại Thừa nó khác, mà cái tín tâm với cái hoạt động của các vị tu hành bên Đại Thừa nó khác với lại bên Tiểu Thừa là như vậy. Tiểu Thừa chỉ nghĩ đến cái lý chân chính, chính đúng chính A-la-hán là gì, tu cái pháp nào để giải thoát luân hồi, lấy pháp đó là pháp chân chính nhất, rồi thực hành pháp đó. Còn bên Đại Thừa thì khác ở chỗ mà thành ra cái thực hành nó cũng khác là như vậy. Thì ra đó là như vậy. Kết luận lại thì tại sao mà Phật Thích Ca chính là Phật A Di Đà? Nên trong kinh Ban Châu Tam Muội bảo là mình thấy Phật A Di Đà là thấy tất cả các Phật, trong đó có Phật Thích Ca nữa. Nhưng mà trong kinh này vẫn nói riêng, vẫn nói Phật A Di Đà là khác, Phật Thích Ca là khác. Lý do nó là ở những chỗ như vậy, là ở chỗ mà đúng quan trọng nhất là chỗ pháp thân, báo thân, hóa thân là một mà vẫn là ba. Mình có thể nói pháp thân Phật là Tỳ Lô Giá Na Phật, báo thân Phật là A Di Đà Phật, hóa thân Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba Phật đó vẫn phân biệt với nhau nhưng mà vẫn là một, là một nhưng mà vẫn phải phân làm ba. Thì mình mới thấy được tất cả mọi tác dụng, mọi cái công đức của Phật là gì. Chứ nếu mà mình gom lại hết thành pháp thân á, thì mình sẽ không thấy được cái công đức hóa thân và báo thân, tức là không thấy được công đức của pháp thân nữa. Mà nếu mà mình gom lại nơi hóa thân không thôi á, thì mình sẽ không thấy được cái công đức bất tận và cái lý bất tận của pháp thân và báo thân. Mà nếu mà mình chỉ gom vào báo thân thì mình chỉ thấy được cái công đức đối với lại Bồ Tát thôi, mà mình không thấy được cái lý bất tận vô biên của pháp thân, mà mình cũng thấy được cái ích lợi của hóa thân cho tất cả các chúng sinh trong luân hồi đó. Cho nên ba thân đều đầy đủ mới rõ được cái công đức mà mới hiểu được Phật là gì. Phật không phải riêng một thân mà Phật là cả ba thân, ý nghĩa là như vậy. Thì như vậy đến đây thì cái vấn đề chung và riêng, cái chữ chung và chữ riêng thì các vị tổ hay giải thích lắm. Thí dụ nói kinh là nói chung, nhưng mà mình đang học về kinh Hoa Nghiêm thì cái chữ Hoa Nghiêm nó là một cái tên riêng của kinh, chữ kinh nó là tên chung. Kinh nào Hoa Nghiêm, Pháp Hoa thì cũng kêu là kinh hết ạ, đó là chung. Nhưng mà kinh này gọi là Hoa Nghiêm, kinh này gọi là Pháp Hoa, kinh này gọi là Kim Cang, thì Kim Cang, Pháp Hoa là tên riêng. Thì mỗi kinh nó đều có một cái ý nghĩa, là nó có thể đại, có tướng đại, có dụng đại. Thì kinh cái thể tướng dụng đó nó là chung, nhưng mà mỗi kinh nó có nghĩa như khác nhau như là làm sao. Thì thí dụ như là khi mà nói về Hoa Nghiêm, nó là pháp giới, pháp giới vô lượng vô biên, pháp giới vừa là thể, vừa là tướng, vừa là dụng. Khi nói về kinh A Di Đà này nó thì thể tướng dụng nó là chung, nhưng mà ở đây thể là Phật, tướng là vô lượng thọ, dụng là vô lượng quang. Đó là cái chỗ khác, khác nhau với các kinh khác. Thì mình theo đó mà mình phân biệt. Ví dụ khi Phật nói về Phật nói kinh Dược Sư, thì lúc đó tướng là Dược Sư, tác dụng là Dược Sư, nó khác với ở đây là vô lượng quang và vô lượng thọ. Đó là chỗ khác nhau. Các kinh lập danh đề phần nhiều lấy cả ba món nhân, pháp và dụ, hoặc có kinh dùng một, hoặc có kinh dùng hai, tức là dùng một nhân thôi, hoặc là pháp là hai, hoặc là dùng nhân ví dụ là hai, hoặc là dùng pháp ví dụ. Kinh này riêng dùng một nhân là người, người lại có hai, vì người chứng quả trong hai cõi thật ra hơi cả ba. Nhân và pháp dụ đều dung thông. Đây là nói thêm về những cái tên kinh. Thường thường tên kinh á, thì Đức Phật nói ra một tên kinh nó hay có nói về một người, lấy một người như trong này A Di Đà Phật là người, kia là nhân. Thường thường nói nhiều khi lấy thí dụ để thành tên kinh, ví dụ Kim Cang, Kim Cương là thí dụ. Ví dụ nói hoa, liên hoa chẳng hạn, diệu pháp liên hoa, liên hoa đó là thí dụ. Hoặc nói về pháp, diệu pháp chẳng hạn, nhiều khi phối hợp cả hai, ví dụ diệu pháp liên hoa phối hợp cả hai như vậy là vừa pháp vừa dụ. Nhiều khi nói kinh Bát Nhã, ví dụ Bát Nhã đó là pháp. Ví dụ Kim Cương Bát Nhã thì Kim Cương là dụ, Bát Nhã là pháp, tức là có cả pháp và dụ. Ví dụ lại nói là ví dụ Văn Thù Sở Thuyết Kim Cương Bát Nhã chẳng hạn như vậy, hay là Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thì Văn Thù đó là người, cái tên nó lấy đầu đề nó gồm có người. Thuyết Bát Nhã, Bát Nhã là pháp, Ba La Mật có thể là thí dụ, là nó gồm cả người, cả pháp và dụ. Thì các tên kinh luôn nó có ba phần như vậy, Thì ở đây là lời sớ nói như vậy. Đến lời sau này, ví dụ 1-2, nhiều khi có chỉ một phần hay hai phần, như là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đầy đủ cả ba nhân pháp và dụ. Đại Phương Quảng đó là pháp, Phật đó là nhân, Hoa Nghiêm đó là dụ, hoa thí hoa, lấy hoa làm thí dụ. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân thì cái đầu đề là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, có nhân là có Phật, và pháp là đại phương tiện và báo ân đó. Nhưng mà dụ thì không có, không có cái nào là thí dụ hết. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có pháp có dụ, diệu pháp đó là pháp, liên hoa đó là thí dụ, hợp lại thành ra tên kinh, nhưng mà không có người nào hết, là không có nhân. Kinh Bồ Tát Anh Lạc, Bồ Tát là có người, tức là nhân. Anh Lạc là thí dụ, Anh Lạc là cái vòng đeo, vòng ngọc á, là thí dụ mà không có pháp. Thí dụ là như thế nào? Thí dụ như là khi mình trang nghiêm á, thì mình lấy dây hoa mình trang nghiêm, hay là mình lấy vòng ngọc mình trang nghiêm, tức là mình trang điểm cái thân mình cho nó đẹp. Thì khi Đức Phật nói là một vị Bồ Tát nó học hỏi trí huệ, phát triển trí huệ và từ bi tâm cứu độ chúng sinh, học các trí phương tiện để cứu độ chúng sinh, lấy phước công đức và trí huệ để trang điểm. Thí dụ như là người ta lấy sâu hoa hay là lấy vòng ngọc người ta trang điểm, lấy vòng ngọc với sâu hoa làm thí dụ cho trí huệ và công đức của Bồ Tát, thành ra đó kêu là thí dụ. Tên kinh nhiều khi chỉ dùng thí dụ. Thí dụ nói kim cương, bởi vì cái tâm bát nhã, cái trí bát nhã nó không cái gì có thể phá được, mà cái trí bát nhã nó phá được tất cả mọi phiền não đau khổ, mọi vô minh ám chướng, cho nên lấy kim cương là thí dụ cho bát nhã. Cho nên lấy đầu đề tên kinh là Kim Cương Kinh, là chỉ có nói thí dụ. Còn nếu kim cương bát nhã thì là có pháp và có dụ, tức là cái bát nhã đó nó ví như là kim cương vậy đó. Thì kinh Đại Bát Nhã là có pháp không thôi mà không có nhân mà cũng chẳng có dụ nữa. Kinh Phạm Võng có thí dụ không thôi mà không có nhân mà cũng có pháp. Phạm Võng là gì? Võng là cái lưới, lưới trời, lưới cõi trời, lấy ra làm thí dụ. Nay kinh này đây chỉ có nhân mà không có pháp và dụ. Phật thuyết A Di Đà kinh, A Di Đà chỉ có nhân thôi, không có nói pháp nào hết, không có nói bát nhã hay là gì hết, mà cũng có thí dụ. Thì nếu mà mình muốn nhận xét tên kinh, các kinh ấy, thì mình cứ theo pháp nhân dụ này, nhân pháp dụ này mà mình nhận xét các tên các kinh. Người chứng quả trong hai cõi là Bồ Tát thì ở nhân, Như Lai là ở nơi quả, nên Phật gọi là quả của nhân. Nay Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này giới thiệu Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc kia. Thì người, cái chữ người ở trong cái đầu đề tên kinh này gồm có hai, Phật là một người, thuyết A Di Đà là một người, gồm có hai. Phật đó, là Phật Thích Ca ở cõi này nói về Phật A Di Đà ở cõi kia, thành ra có hai người. Vì hai người chứng quả trong hai cõi. Và cái câu cuối cùng, thật ra thời cả ba nhân pháp và dụ đều dung thông. Dung thông là vì nói một tức ba. Như kinh Di Đà này, mặc dầu mà nếu mà tách riêng ra thì kinh Di Đà này chỉ có thuộc về cái đầu đề tên kinh đó, chỉ có nói về người. Nhưng có người thì mới nói pháp, có người thì mới lập nên thí dụ. Thành ra tuy rằng cái tên kinh nó chỉ nói về người thôi, thiên về người thôi, nhưng mà ý nghĩa thì nó viên mãn, nó gồm cả pháp và dụ thấu suốt với nhau. Đó là một cái lý cố nhiên vậy. Thành ra đây chỉ là giải thích về cái ý nghĩa tên kinh theo như sự giải thích thông thường của các vị tổ tàu á, Trung Hoa á, là lấy nhân pháp dụ ra mà giải thích. Thì có người rồi á, thì nó có cả pháp, có cả dụ. Có Phật rồi chắc chắn là có bát nhã, mà có Phật rồi chắc chắn có nói pháp, chắc chắn có dùng thí dụ. Nhưng ở đây á, là tóm lại là kinh này, đầu đề tên kinh này chỉ có nói về người, không có nói nhân và dụ. Nguyên kinh này á, lời sớ nói tiếp có tên là xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tên kinh dài như vậy á. Tóm lại có cái A Di Đà kinh. Mà đúng ra xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Ngài La Thập tức là vị dịch kinh á, mới cải sửa lại gồm có hai nghĩa. Cải đính lại có hai nghĩa. Một là Phật nhiếp vô tận nghĩa cố. Hai là Phật bỉ Phật nhân sở nhạo văn cố. Ở đây Hòa Thượng Hành Trụ dùng chữ Hán luôn để mình xem giải thích, lời sao giải thích ở dưới về hai nghĩa này. Phật nhiếp vô tận nghĩa. Nhiếp này là thu tóm. Thu tóm vô tận nghĩa, tức là cái nghĩa nó không có cùng tận. Nhiếp vô tận là như văn trước nói, Phật là đủ tất cả công đức đều từ Phật mà ra, cho nên trong Phật thôi là đủ hết mọi công đức rồi, vì Phật là bất khả tư nghì. Đủ hết mọi công đức cho nên bất khả tư nghì. Lại nữa, Di Đà là cái tên mà cao cả rộng lớn, ta kêu là hồng danh, biết chưa? Đừng có tưởng đó là màu hồng. Tưởng là màu hồng. Nhưng mà hồng đây là lớn lao, vĩ đại, rộng lớn bao la. Thành ra kêu là hồng danh. Thường thường nếu người nào mà dành chữ Việt chút đó, nghe gọi là hồng thủy chẳng hạn như vậy. Tức là khi mà bên Đạo Thiên Chúa họ nói là đến khi mà tận thế nó có nạn hồng thủy. Tức là nước nó ngập tràn mênh mông bao la, chỗ nào cũng nước hết á. Nước nó nhiều như vậy kêu là hồng thủy. Thủy là nước, hồng là rộng lớn á. Thì hồng danh ở đây là như vậy. Cái tên đó là một cái tên danh hiệu hết sức là cao cả rộng lớn, kêu là hồng danh. Chứa gồm rất nhiều công đức, kêu là vạn đức. Ở trong cái tên A-di-đà Phật đó, chứa rất nhiều công đức. Tất cả chúng sinh trong mười phương ba đời đều ưa thích. Thì trên, thì từ chư Phật đều tán thán. Tức là ở trong kinh nói là sáu phương chư Phật đều ca ngợi ấy. Dưới cho đến ngạ quỷ súc sinh cũng đều hâm mộ quy y. Thì đó là bất tư nghỉ công đức vậy. Đây là giải thích chữ bất tư nghỉ công đức. Nhưng mà Phật nhiếp vô tận nghĩa vì Phật nhân sở nhạo văn. Thì đây không có giải thích nghĩa. Mà Hòa Thượng Hành Trụ cũng không dịch ra chữ Việt, để luôn chữ Hán như vậy. Phật nhiếp vô tận nghĩa thì dễ rồi. Tức là nghĩa chữ Phật đó là nhiếp tất cả các mọi cái nghĩa khác. Bị Phật nhân sở nhạo, nhạo là lạc văn. Bị Phật nhân sở lạc văn. Nhân đây có nghĩa là người. Sở lạc văn tức là thích nghe. Lạc là thích, văn là nghe. Phật kia, bị Phật là A-di-đà Phật. Người ta thích nghe đến A-di-đà Phật. Thì cái văn dịch ở đây nó rõ rõ lắm. Là làm sao hai cái nghĩa này là để giải thích cho cái tên kinh trên. Còn bây giờ tôi theo nghĩa của chữ Hán thôi mà tôi nói về tên kinh. Xưng tán, xưng là xưng dương. Khi mình nói lên một cái gì mà xưng tên anh lên đi. Nhưng mà cái chữ xưng nó ở trong đạo Phật, trong kinh ấy, nó có nghĩa là mình nói lên một cách ca ngợi, kêu là xưng. Tán cũng là ca ngợi, thành ra nó đi với nhau là xưng tán, ca ngợi. Bất khả tư nghì công đức là cái công đức này, bất khả là không thể, tư nghì là suy lường, suy tính được, ngoài sức tưởng tượng của mình. Cái công đức thì đó là có lẽ cái phần đầu. Thì ngài La Thập có cải chính lại, nó là Phật nhiếp vô tận nghĩa. Phật nhiếp vô tận nghĩa tức là nói cho nghĩa xưng tán bất khả tư nghì công đức. Thì ở dưới giải thích, lời sao giải thích là, thì dĩ nhiên là nếu mà Phật đã, Phật là trong Phật là nhiếp tất cả các nghĩa vô tận như vậy á, thì đó là cái công đức bất khả tư nghì của Phật rồi. Nhưng mà theo đó là những thích theo nghĩa. Còn nghĩa của chữ xưng tán bất khả tư nghì công đức là đây là cái kinh mà ca ngợi cái công đức bất khả tư nghị. Cái kinh này á là cái kinh ca ngợi công đức bất khả tư nghị. Thì ở đây công đức bất khả tư nghị là gì? Chính là cực lạc thế giới, chính là cái hoạt động của A Di Đà Phật và chư chúng sinh hữu tình Bồ Tát ở cõi đó. Đó là cái công đức nó không thể nào tưởng tượng được, bất thể, không thể nghĩ bàn được. Và nó được ca ngợi lên mà thành cái kinh này. Và được ca ngợi lên như thế, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Không những cái công đức đó bất khả tư nghị được ca ngợi đó, mà lại được tất cả chư Phật, nhất thiết là tất cả chư Phật đều ủng hộ, bảo hộ và niệm tưởng đến. Hộ niệm có nghĩa là thương mến, nhớ, vui thích, ưa. Hộ niệm luôn luôn nhớ tưởng đến và ủng hộ. Mà tất cả chư Phật đều ưa thích cái công đức đó, và đều nói đến công đức đó, khuyến khích về công đức đó và ca ngợi công đức đó. Có nghĩa kinh này là kinh như vậy. Đó là cái công đức của cực lạc thế giới. Thì cái nghĩa thứ hai là tất cả chư Phật sở hộ niệm á, thì Ngài La Thập cải lại là bỉ Phật nhân sở lạc văn. Thành ra cái chữ nhân ở đây thì tôi hơi ngờ ngỡ, nó không rõ. Nếu như Phật nhân sở lạc văn, nếu như theo cái lời giải thích của sao ở dưới á, thì bỉ Phật là từ chữ Phật, nhân là dưới, là đến người này nọ, ngạ quỷ súc sinh cũng đều hâm mộ, tức là đều thích nghe. Thì đó là sự giải thích của sao, lời của sao giải thích như vậy. Tức là theo Ngài La Thập cải chính lại là kinh này là cái kinh mà vô tận nghĩa của Phật, mà từ các Phật khác cho đến chúng sinh đều thích nghe. Đó là cái nghĩa kinh như vậy. Còn nghĩa của xưng tán bất khả tư nghị công đức thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, thì là đây là một cái kinh mà ca ngợi cái công đức bất khả tư nghị mà tất cả chư Phật đều hộ niệm cho kinh đó. Đó là nghĩa như vậy. Thì đấy, và vậy là mình xong cái đầu đề tên kinh. Thì như vậy tóm lại thì kinh này có nghĩa là nói về công đức thôi. Nhưng mà công đức này rất đặc biệt. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phải hiểu cái chữ công đức dùng ở đây. Mình đừng có lầm với cái nghĩa phước đức mà mình hay dùng. Ví dụ mình thấy một người nào giàu có, sung sướng, và người đó có phước ghê đó. Thế một người nào học giỏi, thi đâu đậu đó, và người đó có phước quá. Đó là cái phước đức. Nhưng mà công đức của đạo, cái chữ công đức này nó không phải chỉ nói cái phước đức như vậy. Mà công đức ở đây á, nó sẽ bao gồm tất cả mọi cái ích lợi. Bây giờ mình thấy một người tu hành giải thoát, mình có nói người đó có phước đức. Mình chỉ thấy một người giàu có, mình nói có phước đức. Rồi mình thấy một người được người khác giúp đỡ này nọ để mà thành tài, để mà làm giàu, mà người đó có phước đức, có bạn bè tốt, có phước đức. Mình thấy một người được mấy vị A-la-hán, Bồ-tát giúp cho tu hành, ngồi thiền hay là hành tu hành này nọ, mình nói mình không có dùng chữ phước đức. Thì người bảo người đó có căn tu, người đó có thiện nhân duyên. Nhưng mà cái chữ công đức ở trong Đại Thừa á, cái gì có ích lợi mà về đạo đều kêu là công đức. Thì khi một người mà được những cái công đức của đạo, hiểu biết, tu hành, trí huệ, không có bị trở ngại cái gì, đó là công đức tu hành. Người đó có công đức tu hành. Người đó học hỏi về trí huệ, người đó có công đức về trí huệ. Người đó thực hành từ bi tâm, người đó có công đức về từ bi. Khi người đó chứng quả, người đó có công đức về đoạn phiền não. Khi người đó nghĩa là có thể nói là thành lập tịnh độ, người đó có công đức về tịnh độ. Người đó độ chúng sinh, có công đức về chúng sinh. Người đó được tất cả những cái kết quả như là trong kinh A Di Đà nói đó, về cực lạc thế giới, ở trên cõi đó nó sung sướng như thế nào gì đó, đều thuộc về công đức của đạo hết. Chữ công đức nó là như vậy. Thành ra khi mà nói xưng tán công đức ở đây ấy, là công đức đó nó có đạo hết ở trong đó, chứ không phải chỉ nói về những cái phước đức sung sướng. Nói hết thành ra, ví dụ ở trên đó là chim ở trên cõi đó hót rất hay, Bây giờ mình nghe ở cõi này chim chóc nó hót hay như vậy, mình cảm thấy thoải mái hả? Thì cái đó cũng là một cái công đức của cõi này. Thay vì là mình nghe tiếng cọp gầm mình thấy run sợ, xung quanh mình nghe toàn tiếng cọp hay là tiếng gì mình sợ hãi, thì đó là một cái không có công đức, một cái thiếu đức cõi này. Nhưng mà khi nghe chim hót mình vui vẻ trong người, đó là một công đức của cõi này. Cõi này nó có cái đó cho mình vui vẻ. Những cái gì mình được vui vẻ cõi này nó thuộc về công đức cõi này. Thì công đức cõi trên cũng như vậy. Nhưng mà chim nó hót cho mình vui, mình vui rồi mình bảo thôi đi chơi, vui quá không ngồi học nữa. Nhưng mà ngược lại ở trên cõi đó, cõi này cái công đức mà nó làm cho mình vui á, nó có thể nó hại mình, nó phá những công đức khác. Nhưng mà những cái công đức ở cõi cực lạc thế giới á, nó không có mâu thuẫn như vậy. Chim hót rất hay mà mình nghe nó thành Phật pháp, mình nghe nó thành giác ngộ, mình nghe rất hay mà mình được giác ngộ, thành ra nó không mâu thuẫn với nhau. Thành ra công đức ở trên cõi đó nó là công đức đạo, nhưng mà nó đầy đủ tất cả cái hay cái đẹp của cõi này. Chim trên đó nó rất đẹp, cảnh trên đó rất đẹp, cây cỏ nó rất đẹp, nhưng mà không phải mình nhìn thấy rồi mình quên hết, mà mình nhìn thấy thì mình giác ngộ. Thành ra cái đẹp đó với sự giác ngộ nó là một với nhau. Thành ra cái công đức đó nó bất khả tư nghị. Mà tại sao công đức như vậy mà chư Phật ca ngợi? Tại vì nếu cái phước đức của mình ở thế gian này chư Phật đâu có ca ngợi. Mình làm vua đi nữa Phật cũng không có ca ngợi, Phật cũng bảo mình là may mắn đâu. Phật bảo là nhiều khi tôi sợ cho ông á, có chừng ông làm vua mà ông có sẽ bị nhiều cái nguy hiểm ghê lắm. Nhưng mà tại sao công đức ở trên đó thì chư Phật đều ca ngợi hết? Bởi vì công đức trên đó tương ưng với lại sự thật. Tất cả cái đẹp ở trên đó nó đồng nghĩa với sự giải thoát, nó đồng nghĩa với lại giác ngộ. Cho nên đó là những công đức mà không thể nào mình tưởng tượng nổi. Và Phật nào cũng ca ngợi hết. Nếu mà dùng chữ vô lậu á, thì nó cũng có thể bị lộn. Khi mình dùng chữ vô lậu, mình dùng cho pháp tiểu thừa thì nó chính xác hơn. Mình cũng gọi là công đức vô lậu, nhưng tại vì ở trong các công đức như vậy nó có pháp vô lậu trong đó. Nhưng mà thông thường mà cái chữ vô lậu mà nó được dùng á, thì nó chỉ cho không còn phiền não. Mà không còn phiền não ở đây có nghĩa là đi trên con đường niết bàn, chấm dứt tất cả cái gốc luân hồi sinh tử á. Và cái công đức vậy kêu là vô lậu. Nhưng mà công đức vô lậu ở đây á, không phải là nhập niết bàn theo nghĩa vô dư niết bàn không còn gì nữa hết. Cái công đức vô lậu ở đây á, là vẫn có cảnh giới, vẫn có sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng mà mình không hề bị mất cái công đức vô lậu, tức là không hề có phiền não nó nảy sinh. Không phải mình thấy đẹp thế hay vậy mà tự nhiên nó làm cho mình phát sinh cái tâm tham lam, mà trái lại cái tâm giải thoát, tâm gì á, nó phát sinh. Mà mình cũng cần phải dẹp bỏ cảnh giới đi. Thành ra cái các cảnh giới đó nó kêu là công đức. Mà công đức như vậy nó viên mãn, nó xuất hiện ở nơi sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nó có người, có cảnh, có tất cả chúng sinh. Nhưng mà nó hoàn toàn là ở trong thế giới giác ngộ và giải thoát. Và nó đẹp thì rất là đẹp, rất là thanh tịnh, không gì có thể so sánh được. Mà không hề có sự tham lam phát sinh trong tâm mình. À, luôn luôn mình thấy cái đẹp đó thì mình lại được hưởng cái sự giải thoát, được hưởng cái sự giác ngộ. Cho nên là công đức bất khả tư nghị mà chư Phật đều phải xưng dương tán thán. Đó là kinh A Di Đà nói về công đức đó. Đấy, là Phật. Vâng, thì cái này đó, đây. Tại vì cái câu kệ đó là của bên Thiên Thai Tông mà, thành ra Thiên Thai Tông hay mới dùng những cái nghĩa đó. Mà ngài Vân Thê ngài giải thích ở đây á, thì ngài dựa vào Thiên Thai Tông khá nhiều với Hoa Nghiêm Tông ấy. Thành ra nó có những vấn đề như vậy, có những cái giáo lý của hai cái tông phái đó. Là kinh nào cũng có ba cái tính chất giáo hành lý, nó chứa ba tính chất. Kinh vừa nói về giáo, vừa nói về sự thực hành, và nó có cái lý của nó. Giáo hành lý đó là ba cái giáo hành lý ấy. Kinh nó gồm có ba cái giáo hành lý chứ không phải ba bộ kinh đó. Kinh điển của Phật như vậy. Nên chúng ta tiếp kinh A Di Đà đến chỗ xưng tán bất khả tư nghị.
sớ, nguyên kinh này có tên là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thế Chư Phật Sở Hộ Niệm. Nay ngày lai thật cải đứng lại có hai nghĩa: Phật nhiếp vô tận nghĩa cố, bị Phật nhân sở nhạo văn cố. Đoạn này giảng rồi hả? Vâng. Thì đại khái đoạn này kỳ trước có nói rồi. Nhiếp vô tận là như văn trước nói Phật là đủ, tức là chỉ cần nói Phật là đủ rồi. Thời tất cả công đức đều từ Phật mà ra, vì Phật là bất khả tư nghì. Lại Di Đà là vạn đức hồng danh, tất cả chúng sinh trong mười phương ba đời đều ưa thích. Trên từ chư Phật đều tán thán, dưới đến ngạ quỷ súc sinh cũng đều hâm mộ quy y. Chính là bất tư nghì công đức. Tức là kinh này có cái tên là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Thì Ngài La Thập có tóm lại thành hai nghĩa là Phật nhiếp vô tận nghĩa và bị Phật nhân sở lạc văn. Tức là mỗi chữ Phật là nhiếp, nó gồm tất cả các nghĩa, tức là vô tận nghĩa. Thứ hai là Phật đó là nói chung. Thứ hai là Phật kia. Phật kia tức là Phật A-di-đà. Thì người nào cũng thích nghe, thích được nghe đến. Bây giờ tiếp tục sớ này. Sớ sao là gì? Bây giờ giải thích phần sớ sao. Lời sớ đề giải nghĩa kinh, lời sao đề giải lại nghĩa của lời sớ cho dễ hiểu. Có nghĩa là kinh rồi thì khi muốn giải nghĩa kinh thì viết ra những giải nghĩa đó kêu là sớ. Rồi lại giải thích sớ một lần nữa kêu là sao. Sớ xưa nói có hai nghĩa riêng bày và ghi nhớ. Nay nói nghĩa kinh đây được rõ bày mà khuất ẩn, ghi nhớ mà chẳng sót và quên. Đây là giải thích về nghĩa của chữ sớ. Sớ là trình bày ra, là ghi nhớ. Nghĩa kinh ở đây sẽ được trình bày rõ ràng, được ghi nhớ, không có bị sót quên, hơi không có ẩn khuất đi. Sao là xưa nói, theo giải thích của hồi xưa nói có hai. Sao là gì? Là tóm lấy và biên chép, thu lấy ở biên chép ạ. Tóm lấy thời riêng bày chỗ thiết yếu, biên chép tức ghi nhớ cho rõ ràng. Thế mình tóm tức là mình tìm những cái chỗ mà thiết yếu, mình tóm lại rồi mình ghi biên chép ra để mà cho được ghi nhớ rõ ràng. Đó là nghĩa của sao. Chữ ký là trông mong. Và mà nghĩa kinh khó hiểu nhờ lời sớ giải mà được thông suốt. Lời sớ nếu có khó hiểu thì nhờ cái lời sao nói ra rành mạch, mong cho mọi người hiểu rõ nghĩa của kinh. Tức là kinh này có tên là A-di-đà sớ sao. Nếu nói đủ nó có chữ ký nữa. Lại nói tiếp, xứng lý thời tự tính giác là nghĩa chữ Phật. Tức là đúng với lý ấy, thời cái tự tính của mình là giác ngộ ấy, là nghĩa của chữ Phật. Tự tính giác vô lượng là nghĩa A-di-đà. Cái tính giác của mình ấy, vô lượng, tức là nghĩa của chữ A-di-đà. Tự bản bổn thủy đều giác là nghĩa hai người chứng quả trong hai cõi. Tự tính thể giác khắp soi là nghĩa thuyết kinh. Thì cái ý nghĩa về giác này á, về sau này cũng theo cái ý nghĩa ở đây mà hiểu. Ở đây Ngài Vân Thê nói hành các cái nghĩa của giác. Coi cái lời sao, nếu mà mình đọc lời sớ ở trên, nếu mình chưa hiểu thì mình coi lời sao ở dưới. Xứng lý tức là do tức sự tức lý.